Hoàng đế đa tình và những bà hoàng có số phận đặc biệt. Lê Thái Tông có nhiều vợ, trong đó có 5 người vợ được chính thức sắc phong là Dương Thị Bí, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Ngô Thị Ngọc Giao, Lê Ngọc Giao, Lê Nhật Lệ. Trong số 5 bà nói trên, Dương Thị Bí là người sinh con trai sớm hơn cả. Con trai đầu của bà là hoàng tử Lê Nghi Dân, sinh tháng 6 năm 1439. Sử sách chép rằng, khi bà Phi Dương Thị Bí sinh hoàng tử trưởng Nghi Dân, vua Lê Thái Tông ngày càng yêu chiều bà hết mực. Địa vị của bà tuy không phải là chủ nhân hậu cung, nhưng uy quyền chẳng thua kém. Bà đòi gì, vua cũng ban cho. Vua Lê Thái Tông rất mê đắm sắc đẹp của Dương Thị Bí và cưng chiều bà nhất trong số tất cả cung tần mỹ nữ ở chốn hậu cung. Vì thế, nghe tin mừng của Dương Thị, vua Lê Thái Tông hết sức vui mừng. Chỉ 3 tháng sau, nhà vua tuyên bố Lê Nghi Dân trở thành thái tử. Trong sách Hoàng hậu Hoàng phi Việt Nam có viết, nhà vua đặt tên cho Hoàng Nam là Nghi Dân và quyết định chọn làm thái tử. Dương Thị mừng lắm và rất hãnh diện, tự đắc là từ nay không còn ai dám ganh đua với bà nữa. Khi con bà lên ngôi, ngày ấy bà sẽ là mẫu nghi thiên hạ, thì ngôi hoàng hậu có ý nghĩa gì? Bà tin rằng nhà vua càng phải yêu quý chiều chuộng mẹ con bà hơn. Bao nhiêu lần bà thử nhõng nhẽo đòi hỏi, yêu sách, thì Thái Tông đều chiều ý. Dần dần, Dương Thị nghĩ số mệnh bà cao quý, nên đương nhiên coi mọi người phải quỳ dưới chân bà. Trước kia, mỗi lần gặp hoàng hậu, bà đều phải cúi lại. Nay bà lờ đi. Còn với các cung tần khác, bà tỏ thái độ hạ cố. Do quá được sủng ái và tự mãn, nên Dương Thị trở nên cao ngạo vô lễ với mọi người, không phân biệt thứ hạng. Vì thế, làn sóng ngấm ngầm phản đối bà ngày càng lớn. Một hôm, nhân cớ hoàng đế Lê Thái Tông bị bà tỏ thái độ hờ hững, bực bội ra về, thì những người ghen ghét, gồm Nguyễn Hoàng hậu và một số phi tần, đã kéo đến trước nhà vua khóc lóc. Những người này kể tội Dương Thị là không giữ nề nếp, nghi thức cung đình, đến có những hành động khinh thường hoàng hậu, hoàng đế. Vậy là Dương Thị bị giáng xuống làm chiêu nghi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi rằng, trước đây Dương Thị Bí sinh con là Nghi Dân đã được nhà vua sách phong làm thái tử. Dương Thị Bí từ đó cậy thế mà kiêu căng, lăng loàn quá lắm. Vua vẫn cố nhịn bao dung, chỉ giáng Dương Thị Bí xuống hàng chiêu nghi, hàng thấp trong thứ bậc của vợ vua, cốt cho thị sửa lỗi. Nhưng Dương Thị Bí lại lấy đó làm sự hằn học, chẳng chịu kiên nể gì nữa. Nhà vua nghĩ rằng Dương Thị Bí đã quyết làm như vậy, thì đứa con do bà đẻ ra chưa hẳn sẽ thành người khá, bèn giáng bà xuống làm thứ nhân, xong xuống chiếu cho thiên hạ biết là ngôi thái tử chưa định. Cũng vào thời điểm này, vua Lê Thái Tông có thêm các bà phi khác và có thêm con trai. Vào năm 1441, một bà phi sinh cho vua hoàng tử thứ hai là Lê Khắc Xương. Cùng năm, bà phi Nguyễn Thị Anh cũng sinh được Lê Ban Cơ. Nguyễn Thị Anh nguyên là vợ thứ tư của vua Lê Thái Tông. Bà là người xã Bố Vệ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, nay là phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Từ khi gặp bà, vua Thái Tông liền sủng ái, phong bà làm thần phi. Khi Dương Thị bị phế truất, Dương Phi xuống làm chiêu nghi, và Thái tử Nghi Dân làm Lạng Sơn Vương, thì vua Lê Thái Tông cũng lập Nguyễn Thị Anh làm hoàng hậu. Tuy nhiên, có lời dị nghị rằng Nguyễn Thị Anh đã có thai trước khi vào cung và Ban Cơ không phải là con vua Thái Tông. Trước khi vào cung làm vợ Thái Tông, bà đã gian díu với Lê Nguyên Sơn, một người thuộc chi dưới của Lê Khoáng, ông nội Thái Tông. Từ khi bà gặp Thái Tông tới khi sinh Ban Cơ, thời gian chỉ có 6 tháng. Cùng lúc đó, một bà phi khác của vua là Ngô Thị Ngọc Giao lại có mang sắp sinh. Nguyễn Thị Anh sợ chuyện bại lộ thì ngôi lớn sẽ thuộc về con bà Ngọc Giao, nên tìm cách hại Ngô Thị Ngọc Giao. Bà này được vợ chồng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ hết sức che chở, mang đi nuôi giấu và sinh được hoàng tử Lê Tư Thành năm 1442. Theo các tư liệu điền giả, truyền thuyết và phả ký của dòng họ Đinh ở Thanh Hóa, Đô Kỳ, Đông Đô, Hưng Hà, Song An, Táo Đền, Vũ Thư và Ngô Gia Thế Phả, thì chuyện Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao nằm mơ thấy tiên đồng đầu thai khi bà đang mang thai đã đến tai của Nguyên Phi Nguyễn Thị Ngọc Anh. Chính vì lý do đó mà Tiệp Dư đã bị Nguyên Phi tìm cách hãm hại, vì sợ sau này ngai vàng rơi vào tay con của Tiệp Dư. Nguyên Phi đã phế truất Ngô Thị Ngọc Giao xuống chức Tu Dung, là người quản các nữ hầu của vua. Biết Ngô Thị Ngọc Giao đã sinh con trai mà ngày càng nhiều người đồn đại về dòng máu của Ban Cơ, nhân lúc con mình còn đang ở ngôi đương kim thái tử, Nguyễn Thị Anh chủ động ra tay trước. Nhân dịp vua Thái Tông về thăm Nguyễn Trãi, sợ Nguyễn Trãi gièm pha mình và nói tốt cho Tư Thành, nên bà sai người sát hại vua Thái Tông rồi đổ tội cho vợ chồng Nguyễn Trãi. Chú thích: xem chi tiết ở bài tiếp sau. Hết chú thích. Khi Thái Tông qua đời, đương kim Thái tử Ban Cơ được các đại thần Trịnh Khả, Lê Thụ, Nguyễn Xí lập lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Thái Hòa, 1443-1453, tức là vua Lê Nhân Tông. Nguyễn Thị Ngọc Anh trở thành Thái hậu nhiếp chính. Ngày 3 tháng 10 năm 1459, Lê Nghi Dân cùng các thủ hạ tin cậy đem hơn 100 quân vào cung cấm, giết chết Lê Nhân Tông, và hôm sau giết luôn Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh. 9 tháng sau, một cuộc đảo chính thứ hai do Nguyễn Xí và Đinh Liệt cầm đầu đã giết chết Lê Nghi Dân. Ngày 8 tháng 6 năm Canh Thìn 1460, do đề nghị của hai danh tướng trên, Lê Tư Thành lên ngôi, tức vua Lê Thánh Tông, và Ngô Thị Ngọc Giao trở thành quan thục Hoàng Thái Hậu. Ngô Thị Ngọc Giao là vợ thứ năm của vua Lê Thái Tông, là mẹ của Lê Thánh Tông, cô của nữ sĩ Ngô Chi Lan thuộc nhà hậu Lê. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì Ngô Thị Ngọc Giao, người làng Động Bàn, huyện Yên Định, phủ Thanh Hóa, nay là xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông nội bà tên Ngô Kinh là gia thần của Lê Khoáng, cha Lê Thái Tổ, về sau được phong Thái Phó. Cha bà tên Ngô Từ là gia thần của Lê Thái Tổ, được phong Thái Bảo, vì có công cung cấp quân lương ngay trong những ngày đầu kháng Minh. Theo gia phả họ Đinh thì khoảng cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15, thủy tổ họ Đinh ở Đô Kỳ là ông Đinh Thỉnh, gốc từ làng Thủy Khối, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, ra đất Đô Kỳ dạy học ở nhà phú ông họ Phạm. Ông Đinh Thỉnh lấy người con gái nuôi của dòng họ này và sinh ra Đinh Tôn Nhân. Sau này Đinh Tôn Nhân tìm về Lam Sơn theo Lê Lợi. Ông đã lấy em gái Lê Lợi, sinh ra Đinh Liệt, Đinh Lễ, Đinh Bồ. Đinh Lễ sinh ra Đinh Thị Ngọc Kế. Đinh Lễ bị chết trận. Đinh Thị Ngọc Kế ở với chú ruột là Đinh Liệt. Sau này bà lấy Duyên Ý Vương Ngô Từ, một gia thần của Lê Lợi, và sinh ra Ngô Thị Ngọc Giao. Nhờ có người chị tên Xuân là cung tần của Lê Thái Tông, nên bà Ngô Thị Ngọc Giao có dịp theo chị vào hậu cung chơi. Nhà vua trông thấy, liền tuyển bà làm cung tần. Năm Canh Thân 1440, bà được phong làm Tiệp Dư ở cung Khánh Phương. Khi đang mang thai, do bị Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh vu vạ, bà Ngọc Giao đành phải sống tại chùa Huy Văn một thời gian và sinh ra hoàng tử Lê Tư Thành tại chùa này. Chú thích: Một số nhà nghiên cứu cho rằng hoàng tử Lê Tư Thành được sinh ở chùa Huy Văn. Thực tế, tình hình cung đình lúc đó khó có khả năng hoàng tử được sinh ra ở đây. Vì chùa Huy Văn là nơi nhiều người biết đến, lại ở ngay trong kinh thành, sẽ không tránh khỏi sự dòm ngó của Nguyên Phi Nguyễn Thị Ngọc Anh và người cùng phe cánh với bà. Xét về khía cạnh tín ngưỡng, chúng ta cũng thấy việc sinh đẻ ở trong chùa là điều mà nhân dân ta từ xưa đến nay đều rất kiêng kỵ. Giả sử nếu hoàng tử được sinh ở trong chùa thì liệu có giấu được Nguyên Phi Nguyễn Thị Ngọc Anh hay không? Và hoàng tử liệu có thể sống yên thân để sau này lên làm vua được không? Chắc chắn rằng khó có thể chuyện hoàng tử sinh ở chùa Huy Văn. Đấy là chưa nói đến việc uy tín, sự ảnh hưởng của các nhà sư trong chùa trước dư luận xã hội khi có người sinh con ở trong chùa. Và liệu phe cánh của Hoàng Thái Hậu có để cho các nhà sư sống yên thân để tu hành ở chùa Huy Văn hay không? Chắc hẳn là không. Vậy rõ ràng chúng ta có thể tin rằng Hoàng tử Tư Thành không sinh ở chùa Huy Văn. Nhiều khả năng sau khi sinh ra Hoàng tử Tư Thành một thời gian, khoảng 2 đến 3 năm, thì mẹ con bà Tiệp Dư mới về sống ở chùa Huy Văn khi Hoàng tử Tư Thành được vua Lê Nhân Tông phong làm Bình Nguyên Vương. Vì thế chính sử mới ghi: năm Thái Hòa thứ 3 phong làm Bình Nguyên Vương, vân làm Thiên Vương, vào ở Kinh Sư, hàng ngày cùng với các thân vương ở Kinh Diên học tập. Theo Đặng Hùng, phát hiện nơi sinh hạ vua Lê Thánh Tông. http://vtc.vn. Hết chú thích. Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, thì đến khi Tư Thành được 4 tuổi, Thái Hậu mới ăn năn cho người đi tìm và rước mẹ con bà Ngọc Giao về kinh, phục vị cũ cho bà là Tiệp Dư và phong cho Tư Thành làm Bình Nguyên Vương, sau đó đổi làm Gia Vương. Chú thích: theo gia phả họ Đinh, khi bà Ngô Thị Ngọc Giao được Đinh Liệt, Nguyễn Xí bí mật đưa đi lánh nạn, đã về ở Đô Kỳ với mẹ đẻ là Ngô Thị Ngọc Kế. Lúc này bà Kế đang ở với cháu là Đinh Thế Biểu. Hiện ở Đô Kỳ còn sắc phong thần ghi rõ công lao của Đinh Thế Biểu. Ông được phối thờ tại từ đường họ Đinh ở Đô Kỳ. Rõ ràng vào giai đoạn này, vùng đất Đô Kỳ, Thần Khê, Diên Hà nằm dưới sự kiểm soát của thế lực họ Đinh. Đây lại là nơi rất xa kinh đô, ở vùng hoang vắng, hoàn toàn kín đáo. Theo Đặng Hùng, phát hiện nơi sinh hạ vua Lê Thánh Tông, http://vtc.vn. Hết chú thích. Về nơi mất và năm mất của Ngô Thị Ngọc Giao, cho đến nay có hai nhóm tài liệu chứa đựng những thông tin rất khác nhau. Nhóm thứ nhất gồm các thư tịch cổ như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Thông Sử, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, đều cho rằng bà mất vào ngày 26 tháng 2, nhuận, năm Bính Thìn, 1496, thọ 75 tuổi. Riêng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn ghi rõ Thái Hậu Ngọc Giao mất vào giờ Hợi, tức khoảng 21 giờ đến 23 giờ tối, vì bị cảm nặng sau khi về bái yết Lam Kinh, Thanh Hóa. Còn Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Đại Việt Thông Sử thì chép bà mất vì bệnh kiết lỵ. Về nơi mất, những sách này đều viết bà mất ở Điện Thừa Hoa, tức nơi ở của bà ở Kinh Đô Thăng Long. Trong khi đó, nhóm tài liệu thứ hai gồm 25 đạo sắc phong, gia phả họ Phan hiện còn lưu giữ ở xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đều ghi Thái Hậu Ngọc Giao mất ngày 25 tháng 3 năm Tân Mão 1471, khi mới 50 tuổi. Nhà nghiên cứu công bố thông tin này cho biết, theo lời kể của người dân địa phương thì vào năm 1471, sau khi cùng con là Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, về dọc đường bị lâm bệnh nặng và mất tại cửa sót, nay thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà vua đành phải mai táng mẹ tại Trang Đồng Cần, xã Quan Chiêm, nay thuộc xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Chẳng bao lâu sau, vua sai người chọn đất, cải táng hài cốt của bà về vị trí cũng gần đó. Trước khi trở về Thăng Long, vua Lê còn cấp 100 công đất cho cậu ruột, em Thái hậu Ngọc Giao, cùng 5 người họ Phan, vốn là bà con bên ngoại của Thái hậu, ở cạnh canh tác, lấy hoa lợi, lo việc tế tự và trông coi mộ phần. Kể từ đó, ở Trang Đồng Cần mới có một chi họ Phan, mà nguồn gốc ở Thanh Hóa. Người dân ở Trang Đồng Cần còn khẳng định rằng, sát bên cạnh đền thờ có một ngôi mộ cổ, đấy mới thật là mộ của Thái hậu Ngọc Giao. Những tranh luận về lịch sử cho đến nay vẫn chưa có lời giải và đòi hỏi thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, về đánh giá chung, trong số những người vợ của vua Lê Thái Tông, thì Thái hậu Ngọc Giao là người đã hết lòng cùng con chăm lo cho Giang Sơn xã tắc, là một trong những chỗ dựa tin cậy của Hoàng đế Lê Thánh Tông. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn ghi rõ rằng, chính bà là người không quản đường xá dặm dài, cùng Lê Thánh Tông tiến hành cuộc tấn công vào đất Chiêm Thành cuối năm 1470, đầu năm 1471. Hiện ở Tổng An Lão, huyện Thư Trì, phủ Kiến Xương, xưa, nay là xã Sông An, huyện Vũ Thư, còn đền thờ ngoại tổ của vua Lê Thánh Tông. Nơi đây phối thờ bà Đinh Thị Ngọc Kế, Ngô Thị Ngọc Giao và dòng họ Đinh. Hiện trong từ đường họ Đinh ở Bình Lăng, Đông Đô còn lưu đôi câu đối. Quốc sử Lưu Bi, địa kế Thúy Đình Thang Mộc Ấp. Thần Châu, Khê Hưng Nhượng, danh trì Mỹ Lý Dịch Di Hương. Tạm dịch, quốc sử Lưu Bia Đá, ấp Thang Mộc nơi đây kế tiếp với đất Thúy. Tức Thúy Cối, quê gốc họ Đinh. Huyện Thần Khê khôi phục ngôi vua, danh vang làng Mỹ nay còn thơm đến cháu con. Theo phụ nữ today.vn. Hoàng hậu với nghi án giết vua trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Thị Anh sinh năm 1422 tại xã Bố Vệ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, nay là phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Bà vào cung làm vợ vua Lê Thái Tông khi Lê Thái Tông đã lập hoàng hậu Dương Thị Bí và sinh được con cả Lê Nghi Dân rồi lập làm thái tử. Đến nay, một số nhà sử học Việt Nam cho rằng Nguyễn Thị Anh là chủ mưu sát hại vua Lê Thái Tông trong vụ án Lệ Chi Viên. Từ khi gặp bà, vua Thái Tông liền sủng ái, phong bà làm thần phi. Đến năm 1441, Nguyễn Thị Anh sinh được hoàng tử Ban Cơ. Nhưng không vừa lòng với hoàng hậu Dương Thị Bí, Thái Tông phế truất Dương Hậu và Thái tử Nghi Dân, lập Nguyễn Thị Anh làm hoàng hậu và Ban Cơ làm thái tử. Tuy nhiên, có lời dị nghị rằng Nguyễn Thị Anh đã có thai trước khi vào cung và Ban Cơ không phải là con vua Thái Tông. Những người dị nghị cho rằng trước khi vào cung làm vợ Thái Tông, bà đã gian díu với Lê Nguyên Sơn, một người thuộc chi dưới của Lê Khoáng, ông nội vua Lê Thái Tông. Và từ khi Nguyễn Thị Anh vào cung tới khi sinh Ban Cơ, thời gian chỉ có 6 tháng. Cùng lúc đó, một bà phi khác là Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao, vốn người duyên dáng, dịu dàng, hiền hậu, được vua sủng ái, lại có mang sắp sinh. Đồng thời, trong cung cũng rộ tin tức Tiệp Dư nằm mộng, thấy Thượng Đế sai một tiên đồng xuống đầu thai làm con trai bà. Vì vậy, Nguyễn Thị Anh sợ bà Ngọc Giao sinh được con trai thì hoàng tử Ban Cơ sẽ không được kế vị. Bèn cấu kết với Đinh Thắng, một hoạn quan tâm phúc để lập mưu hại Tiệp Dư. Đinh Thắng lấy một hình nhân đàn ông, lấy 7 mũi kim đâm vào lưng và ngực, dưới chân ghi chữ Ban Cơ và cố tình để cho một cung nhân bắt được tâu lên vua. Mặc dù Nguyễn Thị Anh là kẻ chủ mưu nhưng lại ra vẻ là người bị hại. Bà đòi nhà vua phải truy cứu việc này đến cùng và phải tìm ra được người làm việc này rồi xử theo luật cho voi dày ngựa xéo. Một không khí nặng nề bao trùm trong cung. Tiệp Dư Ngọc Giao là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Nhà vua rất băn khoăn về việc Ngọc Giao hại Ban Cơ và Nguyễn Thị Anh. Vì thế, ông chỉ khép vào tội phát lưu, đày đi xa. Biết chuyện, Quan Hành khiển Nguyễn Trãi vào triều kiến và ra lời can gián. Ông cho rằng chứng cớ xác đáng không có mà đã vội kết án Tiệp Dư là một việc làm không đúng. Nguyễn Trãi xin nhà vua cho mình được lo liệu việc này. Thái Tông nghĩ mãi, không còn cách nào hơn nên đành chấp nhận đề nghị của Nguyễn Trãi. Ngay đêm ấy, Nguyễn Thị Lộ, người vợ thứ của Nguyễn Trãi, đã bí mật đưa Tiệp Dư họ Ngô ra ẩn náu ở chùa Huy Văn, chính là ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng ngày nay. Tháng 11 năm 1441, nhà vua xuống chiếu lập Ban Cơ làm thái tử. Đến năm 1442, thì bà Ngô Thị Ngọc Giao cũng hạ sinh hoàng tử Lê Tư Thành. Ngày 27 tháng 7 năm 1442, vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8, vua về đến Lệ Chi Viên thuộc huyện Gia Định, nay thuộc thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi khi ấy đã vào tuổi 40, được vua Lê Thái Tông yêu quý vì sự xinh đẹp, có tài văn chương, luôn được vào hầu bên cạnh vua. Khi về đến Lệ Chi Viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà. Lúc này ông mới 20 tuổi. Các quan bí mật đưa về, ngày 6 tháng 8 mới đến kinh sư, nửa đêm vào đến cung mới phát tang. Triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua. Nguyễn Trãi cùng gia đình bị án tru di tam tộc và bị giết ngày 16 tháng 8 năm 1442. Về vụ án oan khuất nổi tiếng của Nguyễn Trãi, có truyền thuyết một thời cho rằng lúc cha Nguyễn Trãi còn dạy học, có dự định cho học trò phát hoang khu vườn. Đến đêm nằm mơ thấy một người đàn bà với bầy con dại tới xin ông cho thư thả ít hôm mới dọn nhà vì con mọn. Sáng ra khi học trò của ông phát cỏ vườn nhà thì đánh chết một bầy rắn. Lúc đó ông mới hiểu ra ý nghĩa giấc mơ. Ông than thở cho chôn bầy rắn và cho học trò biết là loài rắn thường hay thù dai, thế nào cũng trả thù ông. Đêm đó, lúc ông đọc sách thì có con rắn bò trên xà nhà, nhỏ một giọt máu thấm vào chữ đại, nghĩa là đời, qua ba lớp giấy, ứng với việc gia tộc ông bị hại đến ba đời. Ngày sau, con rắn hóa ra bà Nguyễn Thị Lộ dụ dỗ ông, hại ba đời nhà ông. Khi bà Nguyễn Thị Lộ bị dìm xuống sông thì đã hiện nguyên hình là con rắn rồi bò đi mất. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là truyền thuyết. Trên thực tế, một số nhà nghiên cứu sử Việt Nam cho rằng chủ mưu vụ án chính là Nguyễn Thị Anh. Do biết bà Ngô Thị Ngọc Giao đã sinh con trai mà ngày càng nhiều người đồn đại về dòng máu của Ban Cơ. Nhân lúc con mình còn đang ở ngôi đương kim thái tử, Nguyễn Thị Anh chủ động ra tay trước. Chính vì vậy, nhân dịp vua Thái Tông về thăm Nguyễn Trãi, sợ Nguyễn Trãi gièm pha mình và nói tốt cho Tư Thành, nên bà sai người sát hại vua Thái Tông rồi đổ tội cho vợ chồng Nguyễn Trãi. Theo sử sách, ngày 9 tháng 9 năm 1442, chỉ vài ngày sau khi hành hình gia đình Nguyễn Trãi, triều đình ra lệnh giết hai hoạn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng, vì trước khi chết Nguyễn Trãi có nói là hối không nghe lời của Thắng và Phúc. Các nhà nghiên cứu cho rằng chính Đinh Phúc, Đinh Thắng là những người khuyên Nguyễn Trãi sớm tố cáo Nguyễn Thị Anh với vua Thái Tông. Do đó để diệt khẩu, bà sai giết hai người này. Trong cuốn Ngọc Phả Họ Đinh do Công Bộ Thượng Thư Đinh Công Nhiếp, con trai đầu của Thái Sư Đinh Liệt, có một số bài thơ do Đinh Liệt viết Mà theo như các nhà nghiên cứu thì đã nói một cách ẩn ý đến việc hoàng tử Ban Cơ không phải con của Lê Thái Tông, cũng như bí ẩn đằng sau vụ án Lệ Chi Viên. Trong đó có bài thơ Nôm nhận xét về Lê Thái Tông. Tống thai dáng dấp một anh quân, đắc sắc say chơi biến kiệm cần, họa tự trong nhà nhô đầu mọc, di căn bệnh hoạn hại cho thân. Theo các nhà nghiên cứu thì trong bài này Đinh Liệt đã phải dùng phép nói lái. Tống thai tức là Thái Tông Lê Nguyên Long. Vua là một anh quân khi vì ông biết ngăn ngừa cường thần, dẹp phiên trấn, sùng nho, mở thi cử. Xong lại quá ham tửu sắc. Về họa tự trong nhà, Đinh Liệt lại có bài thơ. Nhung tân lục cá nguyệt khai hoa, bất thức hà nhân chủng bảo đa, chủ kháo tống khai vi linh dược, cựu binh tân tửu thịnh y khoa. Nhung tân đọc lái là Nhân Tông, tức là Ban Cơ, con Nguyễn Thị Anh. Thịnh y là Thị Anh. Bài này có thể tạm dịch. Nhân Tông 6 tháng đã ra hoa, dòng máu ai đây quý báu à? Núp bóng Thái Tông làm linh dược, Thị Anh dùng ngón đổi dòng cha. Hay như việc Nguyễn Thị Anh giết hai hoạn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng được Đinh Liệt viết trong bài thơ mà nhiều người cho rằng vì chính hai người này đã mật báo cho ông và Nguyễn Trãi biết. Nhung tân hà hữu tống thai tinh, lục nguyệt khai hoa quái dị hình, niên nguyệt nhật thời thăng đính ký, hoàng bào ô nhiễm vạn niên thanh. Ở đây chữ thăng đính đọc ngược là Đinh Thắng. Bài thơ tạm dịch là: Nhân Tông không phải máu Nguyên Long, 6 tháng hoài thai cảnh lạ lùng, 5 tháng ngày giờ Đinh Thắng chép, hoàng bào dơ bẩn tiếng ngàn năm. Khi vua Thái Tông qua đời, đương kim Thái tử Ban Cơ được các đại thần Trịnh Khả, Lê Thụ, Nguyễn Xí lập lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Thái Hòa, tức là vua Lê Nhân Tông. Lúc lên ngôi, vua con Nhân Tông mới lên 1 tuổi, Thái hậu Nguyễn Thị buông rèm nghe chính sự. Thời gian Thái hậu Nguyễn Thị Anh nhiếp chính, chúa Chiêm Thành là Bí Cai hai lần mang quân vây Hóa Châu. Năm 1446, Thái hậu sai Trịnh Khả, Lê Thụ, Trịnh Khắc Phục đi đánh. Bí Cai ra hàng. Các tướng lập cháu Bí Cai là Maha Quý Lai làm vua Chiêm. Thái hậu Nguyễn Thị Anh còn giết oan hai công thần Trịnh Khả và Trịnh Khắc Phục vào năm 1451. Bà nghe dèm pha cách chức Nguyễn Xí năm 1445, tới năm 1448 mới cho phục chức. Năm 1453, vua con Nhân Tông lên 13 tuổi. Tháng 11 năm đó, Thái hậu Nguyễn Thị Anh rút vào hậu trường, giao lại triều chính cho con. Vua Nhân Tông không phải là con đích của vua cha, nên anh cả là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân vẫn thường có lòng oán hận và muốn đoạt ngôi. Một số ý kiến cho rằng ngày càng có nhiều người dị nghị về nguồn gốc của Nhân Tông càng thúc đẩy Nghi Dân nổi loạn. Theo Đại Việt Thông Sử, Nhân Tông nghĩ Nghi Dân là anh ruột nên không có ý đề phòng gì cả. Ngày 3 tháng 10 năm 1459, Nghi Dân đang đêm cùng các thủ hạ bắt thang vào tận trong cung cấm giết vua Nhân Tông. Hôm sau, Thái hậu Nguyễn Thị Anh cũng bị hại. Năm đó bà 38 tuổi. Trong chiếu lên ngôi, Lê Nghi Dân nêu lý do làm chính biến và những việc liên quan tới những việc Nguyễn Thái Hậu làm khi bà còn sống. Trong đó có cả việc giết đại thần Diệt Khẩu trong thời gian nhiếp chính, được sử sách ghi chép lại như sau. Trẫm là con trưởng của Thái Tông Văn Hoàng đế, trước đây đã được giữ ngôi chính ở Đông Cung. Chẳng may tiên đế đi tuần miền Đông, bỗng băng ở bên ngoài. Nguyễn Thái Hậu muốn giữ vững quyền vị, ngầm sai nội quan Tạ Thanh dựng Ban Cơ làm vua, bắt trẫm làm phiên vương. Sau Tạ Thanh tiết lộ việc ấy, lây đến cả Thái úy Trịnh Khả và Tư Không Trịnh Khắc Phục. Thái hậu bắt giết cả đi để diệt hết người nói ra. Diên Ninh, tức Lê Nhân Tông, tự biết mình không phải là con của tiên đế. Lê Nghi Dân tự xưng làm vua Thiên Hưng, nhưng chỉ sau 8 tháng lại bị các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng làm binh biến giết chết, rồi lập hoàng tử thứ tư là Lê Tư Thành lên làm vua, tức là vua Lê Thánh Tông. Vua Thánh Tông chính thức làm tang lễ cho bà, truy tôn là Tuyên Từ, Nhân Ý, Chiêu Túc, Hoàng Thái Hậu. Hùng Hoàng. Thái Hoàng Thái Hậu Trường Lạc. Bà Trường Lạc là một trong số 7 bà vợ và mấy trăm cung nữ của vua Lê Thánh Tông. Cuộc đời của bà có vài điều đáng chú ý. Trước hết là cái tên Trường Lạc. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khoa học Xã hội 1968, viết tắt là Toàn Thư, cho chúng ta biết. Vua Lê Hiến Tôn, tên húy là Tranh, lại có húy là Huy, con trưởng của Thánh Tôn. Mẹ là Trường Lạc Thánh Từ Hoàng Thái Hậu họ Nguyễn, húy là Hằng, người ở Hương Gia Miêu, ngoại trang huyện Tống Sơn, con gái thứ hai của Thái úy Trinh Quốc Công Đức Trung. Trước đây, Thánh Tôn chưa có con nối. Quan Thục Hoàng Thái Hậu vẫn thường cầu đảo, sai Đức Trung đến cầu ở Am Từ Công núi Phật Tích. Chiêm Bao thấy đến trước mặt Thượng Đế cầu Hoàng tử. Thượng Đế nói, cho sao Thiên Lộc làm con của Nguyễn Thị? Bèn ẵm đến ngồi ở trước. Bấy giờ Trường Lạc Hoàng Thái Hậu ở cung Vĩnh Ninh, tức thì có mang. Đến khi đủ ngày tháng, Chiêm Bao thấy con rồng vàng từ trên trời bay xuống vào chỗ Trường Lạc Thái Hậu ở. Được một lúc thì sinh ra vua. Toàn Thư, tập 4, trang 5. Toàn Thư chép Trường Lạc là một bà Hoàng Thái Hậu ở cung Vĩnh Ninh. Nhưng ở một chỗ khác, về đời vua Uy Mục, Toàn Thư lại chép. Ngày 22 tháng 3 năm 1505, Thái Hoàng Thái Hậu bỗng băng ở chính tẩm điện Trường Lạc, thọ 65 tuổi. Toàn Thư, tập 4, trang 42. Ở đây, Trường Lạc lại là tên cung điện. Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn, Khoa học Xã hội 1978, viết tắt là Thông Sử, chép về bà như sau. Huy Gia Hoàng Thái Hậu họ Nguyễn, húy là Huyên, người ở Trang Gia Miêu Ngoại, huyện Tống Sơn, là con gái thứ hai của ông Nguyễn Đức Trung, được tặng hàm Thái úy Trinh Quốc Công. Tháng 7 năm Quang Thuận thứ nhất 1460, được tuyển vào cung, phong là Sùng Nghi ở cung Vĩnh Ninh. Bà được vua Thánh Tông yêu quý nhất trong số các cung nhân. Lúc này nhà vua chưa sinh thái tử. Đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, bà lại nằm mộng thấy rồng vàng từ trên trời hiện xuống, bay vào nơi bà ở. Trong chốc lát, bèn sinh hoàng tử, đó là vua Hiến Tông. Năm Hồng Đức thứ nhất 1470, tấn phong bà làm quý phi. Bà càng được hưởng ơn vua nhiều hơn. Nhà vua mấy lần muốn lập bà làm hoàng hậu, nhưng thấy dòng họ nhà bà có thế mạnh, sợ rằng các tần thiếp không ai dám gần vua nữa, nên lại thôi. Năm thứ 28, 1497, vua Thánh Tông mất, vua Hiến Tông lên ngôi, tôn bà làm Hoàng Thái Hậu, để ở điện Trường Lạc, và phụng dưỡng rất chu đáo. Đây là đoạn sử duy nhất của Lê Quý Đôn nói đến tên Trường Lạc, nhưng lại là tên một cung điện đã có từ trước khi Hiến Tông lên ngôi, nghĩa là đã có từ đời Thánh Tông. Vì vậy mới gây ra thắc mắc, đặt thành câu hỏi. Trường Lạc là tên người hay tên cung điện? Nếu vừa là tên người vừa là tên điện, thì tên nào có trước? Nói khác đi, vì là chỗ ở của bà Trường Lạc nên được gọi là điện Trường Lạc. Hay ngược lại, vì bà Hoàng Thái Hậu ở điện Trường Lạc nên người ta gọi bà là Trường Lạc. Giả thuyết thứ nhất, Chỗ ở của bà Trường Lạc được người ta gọi là Điện Trường Lạc, khó đứng vững, bởi vì tất cả những cung điện được xây cất từ trước nhà Lê cũng như dưới thời nhà Lê, từ đời Lê Thái Tổ cho đến đời Lê Uy Mục, đều được đặt tên riêng từ lúc bắt đầu xây cất hoặc khi xây cất xong. Giả thuyết thứ nhì, vì bà Hoàng Thái Hậu ở Điện Trường Lạc nên người ta gọi bà là Trường Lạc. Cũng khó đứng vững, vì trên kia Toàn Thư đã chép Trường Lạc Hoàng Thái Hậu ở cung Vĩnh Ninh. Điều đó chứng tỏ rằng tên Trường Lạc đã có độc lập với tên nơi bà ở. Hơn nữa, Toàn Thư không chép việc xây Điện Trường Lạc. Cũng may là sau đó Toàn Thư lại trở về với lối chép ban đầu. Bấy giờ, năm 1509, Nguyễn Văn Lan là bà con với Trường Lạc Hoàng Thái Hậu, cũng vào trong số người bị đuổi về quê nhà. Trang 51. Dù hiểu theo cách nào đi nữa thì trước sau, chỉ trừ năm 1505, tên Trường Lạc cũng vẫn được Toàn Thư dùng để chỉ một bà Hoàng Thái Hậu. Qua sử sách thì chúng ta thấy rằng Lễ Tấn Phong Hoàng Hậu, vợ vua, Hoàng Thái Hậu, mẹ vua, hay Thái Hoàng Thái Hậu, bà vua, ngày xưa được tổ chức rất long trọng, rườm rà và phức tạp. Giây phút quan trọng nhất của buổi lễ là lúc quan truyền chế đọc câu: Nay sách phong cho chính cung chức họ làm hoàng hậu, sai các ngươi mang sách vàng này đến làm lễ. Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, tập 2, Lễ Nghi Chí, Sử Học, 1961, trang 182. Đương nhiên là nhà vua hoặc những ông quan đại thần đã phải sửa soạn, cân nhắc, chọn sẵn tên hiệu cho hoàng hậu trước khi làm lễ. Người xưa câu nệ vào lễ nghi: không thể có chuyện vợ vua được tấn phong mà lại không được tặng tên hiệu. Giả thuyết cho rằng bà Hoàng Thái Hậu họ Nguyễn phải lấy tên chỗ ở để gọi, do đó không thể đứng vững được. Lê Hiến Tông, năm Cảnh Thống thứ nhất, 1498. Tấn Tôn mẹ đẻ là họ Nguyễn, làm Trường Lạc Thánh Từ Hoàng Thái Hậu. Nguyễn Thị, người làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn. Phan Huy Chú, sách đã dẫn, trang 179. Trường Lạc Hoàng Thái Hậu, họ Nguyễn, sinh ra Hiến Tông. Phan Huy Chú, sách đã dẫn, trang 127, được thờ tại Điện Thái Miếu trong thành Thăng Long. Phan Huy Chú chép thống nhất và rõ ràng Trường Lạc là tên hiệu của Hoàng Thái Hậu họ Nguyễn. Rất có thể là Toàn Thư hay những người sao chép Toàn Thư đã chép sai câu Thái Hoàng Thái Hậu Trường Lạc bỗng băng ở chính tẩm điện. Thành ra, Thái Hoàng Thái Hậu bỗng băng ở chính tẩm điện Trường Lạc. Lê Quý Đôn đã dựa vào một câu chép sai của Toàn Thư năm 1505 để viết rằng Điện Trường Lạc là nơi ở của Hoàng Thái Hậu họ Nguyễn. Nếu chỉ đọc thông sử thì dĩ nhiên ai cũng phải nghĩ rằng Trường Lạc không phải là tên người. Thâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục của nhà Nguyễn, Giáo Dục, 1998, viết tắt là Cương Mục. Vì dựa cả vào Toàn Thư và thông sử nên chép lúc thì cung Trường Lạc, tập 1, trang 1190, tập 2, trang 21, lúc thì Điện Trường Lạc, tập 2, trang 22, và chép cả: sau khi nhà vua Túc Tông lên ngôi năm 1502, tôn bà tổ mẫu Trường Lạc Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị làm Thái Hoàng Thái Hậu, tập 2, trang 18. Đối chiếu ba bộ sử, chúng ta rút ra được một kết luận dứt khoát là Hoàng Thái Hậu họ Nguyễn, thông sử và Hoàng Thái Hậu Trường Lạc, Toàn Thư, Cương Mục là một người. Bà là vợ vua Thánh Tông, mẹ vua Hiến Tông. Lê Quý Đôn đã vô tình hay cố ý bỏ rơi mất tên Hoàng Thái Hậu Trường Lạc. Nói đúng hơn là Hoàng Hậu Trường Lạc, vì đoạn viết của Lê Quý Đôn mang tựa đề là Thánh Tông Nguyễn Hoàng Hậu. Lại có một thuyết khác về bà Trường Lạc. Sách Tang Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án, Đạm Nguyên Dịch, Đại Nam, năm 1970, viết tắt là Ngẫu Lục. Trong bài Vua Thánh Tông, có đoạn: khoảng đầu niên hiệu Thái Hòa 1443-1453, Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi phải tội, có người con gái bị bắt vào quan, rung vào hàng nữ nhạc. Người con gái ấy tư sắc tuyệt đẹp, tuổi đã 17-18 mà không biết nói. Đến nay theo bạn vào cung hầu yến, vì câm nên chỉ ngồi gõ phách. Khi vua bước lên ngự tọa, người con gái bỗng cầm phách hát. Tiếng hát du dương, dư âm dường như quấn quanh trên tường, như khúc hát quân thiên, điệu hát trên đế đình. Vua lấy làm lạ hỏi, thì người con gái nói năng giống hệt người ngọc nữ trên chỗ thượng đế. Vua liền thu nạp vào hậu cung, sách lập làm Trường Lạc Hoàng hậu. Trang 233. Thật bất ngờ, Ngẫu Lục cho chúng ta biết rằng, trước khi được phong là Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu, bà đã được vua Thánh Tông phong là Hoàng hậu Trường Lạc. Điều này chính sử không chép. Nhưng điều bất ngờ nhất là bà Trường Lạc là con gái của Nguyễn Trãi. Hai chi tiết này đúng hay sai? Chi tiết thứ nhất đã được sử thần Vũ Quỳnh xác nhận khi bàn về vua Thánh Tông. Vũ Quỳnh gọi bà là Trường Lạc Hoàng hậu. Xem lời bàn của sử thần Vũ Quỳnh ở phần dưới. Theo Lê Quý Đôn thì cho tới năm 1470, bà mới chỉ được phong là Quý Phi. Chúng ta có thể suy ra là bà được phong Hoàng hậu vào khoảng ít năm sau năm 1470. Còn chi tiết thứ hai cho rằng bà là con gái Nguyễn Trãi, thì trước khi trả lời là đúng hay sai, chúng ta bắt buộc phải trả lời một câu hỏi khác là Nguyễn Trãi có con gái hay không. Ai cũng biết rằng khi Nguyễn Trãi bị giết, Tru Di Tam Tộc và vợ lẽ họ Phạm của ông đang có mang trốn thoát được. Bà này sinh ra anh Vũ. Năm 1464, Lê Thánh Tông xuống chiếu tẩy hoang cho Nguyễn Trãi. Anh Vũ lấy lại họ Nguyễn và được bổ tri huyện. Chính sử viết rất ít về Nguyễn Trãi, không cho biết ông có con gái sống sót hay không. Nguyễn Lương Bích, Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước, Quân đội Nhân dân 1973, khẳng định. Nguyễn Anh Vũ, người con duy nhất của Nguyễn Trãi còn sống sót. Trang 591. Nguyễn Lương Bích viết rõ hơn chính sử. Trần Huy Liệu, Nguyễn Trãi, Khoa học 1966, cũng cho biết rõ nhưng khác Nguyễn Lương Bích. Thế rồi cả gia quyến Nguyễn Trãi bị bắt giam, con gái bị sung làm nô tỳ ở cung vua hay ở các nhà quan, con trai thì chờ ngày ra pháp trường chịu tội tử hình. Các tác giả của Nguyễn Trãi toàn tập Khoa học xã hội 1976 dựa vào gia phả của dòng họ Nguyễn Trãi ở Nhị Khê cũng viết giống như Trần Huy Liệu, nghĩa là con gái Nguyễn Trãi bị sung làm nô tỳ. Trang 22. Ngẫu Lục kể chuyện người con gái này được tuyển vào cung và trở thành Hoàng hậu Trường Lạc. Nếu đúng là Nguyễn Trãi có một người con gái sống sót, thì tại sao chính sử lại chép Hoàng Thái Hậu Trường Lạc, Toàn Thư, hay Hoàng Thái Hậu họ Nguyễn, Thông Sử, là con gái thứ hai của ông Nguyễn Đức Trung? Câu hỏi tương đối dễ trả lời. Có thể Nguyễn Đức Trung là người tốt, ông nuôi người con gái nô tỳ từ nhỏ và nhận là con. Cũng có thể Nguyễn Đức Trung là người lợi dụng thời cơ. Ông nhận nàng là con để được hưởng niềm vinh hạnh, có con được sung vào hàng nữ nhạc, được tuyển vào cung vua. Lý do cuối cùng là vụ án Nguyễn Trãi không lấy gì làm vẻ vang cho nhà Lê. Cho dù triều đình Thánh Tông có biết rõ gốc gác của bà Quý Phi hay bà hoàng hậu Trường Lạc, thì sử thần đương thời cũng khó mà có thể chép rằng chính triều đình của bố Thánh Tông đã giết oan ba họ nhà bố vợ Thánh Tông. Chép như vậy rồi đưa cho Thánh Tông duyệt. Giết vua là tội tài đình. Mặc dù Nguyễn Trãi đã được tẩy oan, nhưng hậu quả tai hại của bản án sai lầm vẫn còn tồn tại lâu dài đến nhiều đời sau. Chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của một sử thần danh tiếng qua truyện ông Lê Trãi, Ngẫu Lục, trang 112-129. Trong năm Cảnh Hưng 1740-1786, làm sổ dân chính, triều đình bàn muốn rút bớt ân trạch đối với những công thần khai quốc. Khi xem đến đạo sắc của ông Trãi, quan thị lang bộ hộ là Bản Nhẫn Lê Quý Đôn xé đi mà rằng: đây là loạn thần tặc tử, còn cáo sắc làm gì? Nguyễn Trãi được Thánh Tông tẩy oan năm 1464. Hơn 300 năm sau còn bị Lê Quý Đôn, theo lời kể của Ngẫu Lục, chỉ mặt như vậy. Thái độ của Lê Quý Đôn đối với Nguyễn Trãi còn được cảm thấy khi đọc thông sử. Trong phần kể tiểu sử 19 vị khai quốc công thần theo phò Lê Lợi, Lê Quý Đôn kể cả chuyện hai ông Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo bị Lê Lợi giết oan, nhưng không kể chuyện Nguyễn Trãi, một khai quốc công thần mới chỉ bị Lê Lợi bắt giam một thời gian. Nếu bà Trường Lạc quả thật đúng là con gái Nguyễn Trãi, thì chúng ta khó mà tìm kiếm, biết rõ được gốc gác của bà qua chính sử đương thời, Toàn Thư, hay qua sử do sử thần chính thống đời sau viết, Thông Sử, Cương Mục. Tuy khó nhưng chúng ta cũng có thể dựa vào một vài chi tiết ghi chép đó đây để suy đoán, tìm hiểu. Chẳng hạn như tài liệu chép trong Dư Địa Chí của Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, tập 1, Sử Học, năm 1960. Gia Miêu Ngoại Trang là đất tổ của các vua Triều Nguyễn. Từ tiên tổ là Nguyễn Đức Trung làm chức Thái Úy, có con gái lấy Lê Thánh Tông, sinh ra Hiến Tông. Con trai là Nguyễn Văn Lang giúp nhà Lê lập Tương Dực Đế, được phong Tước Vương. Cháu là Hoàng Dụ lại lập Chiêu Tông. Đến Triệu Tổ, Nguyễn Kim tôn lập Trang Tông, cơ nghiệp trung hưng của nhà Lê gây dựng ra từ đấy trước. Tới khi Thái Tổ Hoàng Đế Nguyễn Hoàng về giữ Thuận Hóa, Quảng Nam truyền được 8 đời. Đến Triều Nguyễn bình định được cả nước thì làng Gia Miêu là đất than mộc. Vì là đất phát phúc to, khí tốt chung đúc còn lâu dài mãi. Trang 44. Dòng họ Nguyễn Đức Trung có nhiều người làm quan to, có công với nhà Lê và nhà Nguyễn sau này. Làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, vùng Thanh Hóa ngày nay, là quê hương dòng họ ông, về sau trở thành đất than mộc. Nhưng vua Uy Mục lại cho làm điện quan Mỹ ở phường Lệ Viên, huyện Quảng Đức, Thăng Long, Hà Nội ngày nay, để thờ tiên tổ của Thái Hoàng Thái Hậu, Trường Lạc. Toàn Thư, tập 4, trang 43, Thông Sử, trang 128. Tại sao không thờ tiên tổ Thái Hoàng Thái Hậu Trường Lạc tại Gia Miêu, Thanh Hóa, mà lại thờ tại Quảng Đức, Thăng Long? Hay là quê quán của bà là vùng Quảng Đức chứ không phải Gia Miêu? Chúng ta cũng được biết rằng Nguyễn Trãi sinh ra tại gia đình nhà mẹ là Dinh Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán ở Thăng Long. Nguyễn Trãi Toàn Tập, sách đã dẫn, trang 11. Đây chỉ là một điều trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý? Hay là cha đẻ của bà không phải là Nguyễn Đức Trung mà chính là Nguyễn Trãi? Trong Toàn Thư có đoạn văn hơi khác thường, đáng được chú ý. Năm 1499, đời vua Hiến Tông, sửa lại chùa Thiên Phúc ở núi Phật Tích và dựng bia. Đó là theo lời di chúc của cha sinh ra Hoàng Thái Hậu, là Trinh Quốc Công Nguyễn Đức Trung. Toàn thư tập 4 trang 17. Sử chép rõ là cha sinh ra, cha đẻ, Hoàng Thái Hậu. Sử thần muốn phân biệt cha đẻ với cha nuôi chăng? Hay là sử thần đã kín đáo cho đời sau biết là Hoàng Thái Hậu Trường Lạc có cha đẻ và cha nuôi? Trong khi chờ đợi có chứng cớ rõ ràng, chắc chắn hơn, chúng ta hãy tạm chấp nhận là Nguyễn Trãi có một người con gái sống sót, và chúng ta đi tìm hiểu thêm người con gái này. Nàng được sử chép tên là Hằng hay Huyên. Cô Hằng được ông Nguyễn Đức Trung nuôi từ nhỏ, coi như con đẻ. Lớn lên cô Hằng vừa đẹp vừa ca hát hay, được sung vào hàng nữ nhạc và được tuyển vào cung vua. Cô Hằng được tuyển vào cung vua năm bao nhiêu tuổi? Toàn thư chép Thái Hoàng Thái Hậu Trường Lạc mất năm 1505, thọ 65 tuổi. Theo cách tính tuổi của ta, thì cô Hằng sinh năm 1441. Được 2 tuổi, 1442 thì mồ côi cha. Năm 1460, cô được tuyển vào cung, tuổi vừa tròn 20. Chi tiết này có trùng hợp với các tài liệu khác không? Tính từ năm Nguyễn Trãi bị giết 1442 đến năm cô Hằng được tuyển vào cung 1460 được 18 năm. Cô Hằng vào hầu vua Thánh Tông năm cô ít nhất cũng đã được 19 tuổi ta. Ngẫu lục chép khoảng đầu niên hiệu Thái Hòa 1443-1453. Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi phải tội là sai. Đúng ra là Nguyễn Trãi bị giết năm 1442. Ngẫu lục chép sai mất một năm. Ngẫu lục cho biết năm được tuyển vào cung, cô Hằng tuổi đã 17-18. Nếu thêm một năm thì nàng tuổi đã 18-19 hay sắp xỉ đôi mươi. Cô Hằng tuổi chừng đôi mươi, khoảng 20 tuổi ta, như sử cho biết. Năm Nguyễn Trãi bị giết, cô Hằng được 2 tuổi. Anh Vũ còn nằm trong bụng mẹ. Rất có thể bà Trường Lạc là chị ruột, hay ít ra cũng là chị cùng cha khác mẹ của anh Vũ. Bà tư sắc tuyệt đẹp, được vua Thánh Tông yêu quý nhất trong số các cung nhân. Dòng họ Nguyễn Đức Trung, nhà bà có thế mạnh. Đi lại với bà được 4 năm, vua Thánh Tông xuống chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi, bổ anh Vũ làm tri huyện, 1464. Thánh Tông thật lòng hay vì nể bà Trường Lạc? Chưa chắc đã là thật lòng, bởi vì phải chờ thêm 3 năm nữa, 1467, Thánh Tông mới ra lệnh tìm kiếm thu thập văn thơ của Nguyễn Trãi. Mối tình vương giả, đằm thắm của bà với vua Thánh Tông kéo dài được bao lâu? Chỉ biết rằng về sau bà bị vua ruồng bỏ, bạc đãi đến nỗi phải đem lòng thù ghét nhà vua. Tiếc rằng vua nhiều phi tần quá, nên mắc phải bệnh nặng. Vua bị bệnh phù thủng. Trường Lạc hoàng hậu thì bị giam lâu ở cung khác, đến khi vua ốm nặng mới được đến hầu bệnh. Bèn ngầm đem thuốc độc trong tay sờ vào chỗ lỡ. Bệnh vua lại thêm nặng lên vậy. Lời bàn của sử thần Vũ Quỳnh, Toàn thư, tập 3, trang 320. Bà xin được vua Hiến Tông, 1497-1504. Hiến Tông chết, con thứ ba lên nối ngôi, niên hiệu Túc Tông. Chưa đầy một năm thì Túc Tông chết, không có con nối ngôi. Bà muốn lập Lã Côi Vương, nhưng bị nội thần Nguyễn Nhữ Vi lập mưu đưa người con thứ hai của Hiến Tông lên làm vua, niên hiệu Uy Mục. Ngày 22 tháng 3 năm Đoan Khánh thứ nhất, 1505, vua Uy Mục sai người hầu ngầm giết Thái Hậu. Sau bà được dân tên Thụy là Huy Gia Tĩnh Mục, ôm cung nhu thuận Thái Hoàng Thái Hậu. Lập điện Quang Mỹ ở phường Lệ Viên thuộc huyện Quảng Đức để phụng thờ tổ tiên của bà. Thông Sử, trang 127-128. Rốt cuộc bà Trường Lạc bị cháu nội sai quan hầu cận ngầm giết. Nếu bà Trường Lạc đúng là con gái sống sót của Nguyễn Trãi, như Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án cho biết, thì cuộc đời của bà có thể nói là nhiều thăng trầm, bi thảm nhất trong lịch sử Việt Nam. Cha bà cùng với ba họ bị giết oan, bà bị bắt làm nô tỳ từ năm 2 tuổi. Lớn lên bà được tuyển vào cung vua, được phong quý phi, hoàng hậu, vợ vua, rồi lại bị vua hắc hủi, giam nơi cung cấm. Bà được tấn phong hoàng thái hậu, mẹ vua, thái hoàng thái hậu, bà vua, và cuối cùng bị cháu nội sai người giết chết. Nguyễn Dư,